11. Trên xứ sở của những cánh rừng rau dại. Bây giờ mỗi lần về quê nhìn cánh nhà cửa, ao đầm, sông ngòi, đồng ruộng lại thấy lòng dâng lên một nỗi buồn trước sự đổi thay. Không phải sự đổi thay tự nhiên như vòng cây đã rộng lớn hơn, ngôi nhà đã cổ kính hơn, hoa trong vườn nhiều màu sắc hơn, mà bởi sự tan hoang do chính con người tàn phá. Chỉ mới gần một nửa thế kỷ trước, cứ khi chiều về là cả làng náo nhiệt bởi tiếng chim tụ tổ, cũng như buổi sáng thức dậy, mọi khu vườn và dọc bờ ao đầm rộn vang tiếng chim. Rồi những mùa châu chấu bay rợp cánh đồng. Rồi những đêm mùa gặt lũ cả cuống nhìn thấy ánh đèn bay về ràn rạt trên hiên nhà. Rồi những đêm mưa đầu tiên của mùa hạ ếch kêu như gõ trống khắp đồng gần, đồng xa. Cá rô rạch nước từng hàng dài hơn cả xe nối nhau vào giờ tan tầm ở Hà Nội. Rồi đâu đó ven đầm nước, thoảng mùi thơm của những con cầy hương. Và sau mỗi cơn mưa, cây dại trên những gò sông, gò đồng, quanh các bờ đầm, bờ ao, dọc hai bên đường, trong góc vườn, ven tường nhà, mọc lên ngùn ngụt. Có những giấc mơ tôi thấy cây cỏ mọc lên phủ kín người tôi và chim chóc côn trùng đậu kín người tôi. Thế nhưng mới chỉ từng ấy năm, một thiên nhiên kỳ vĩ và lộng lẫy mà tôi là một kẻ sống trong đó đã rời xa. Tôi lại gặp những ác mộng, thấy mình nằm trên sỏi đá nóng như rang và bầu trời trên đầu như cái trần nhà chưa chát vữa. Trong những tiếc thương thế giới của Diệp Lục và môn thú, côn trùng ấy, tôi nhớ về những mùa rau dại của làng tôi. Trong cách xếp loại của tôi, thì rau dại là những thứ rau mà con người không trồng nó để ăn rau hoặc những thứ mọc tự nhiên nhưng ăn được như rau trồng. Mỗi lần nhớ về thiên nhiên của những năm tháng xa xưa ấy, tôi lại thấy quanh tôi mọc lên tươi tốt và ngập tràn xúc động những rau lang, rau đậu, rau bợ, rau vông, rau dâu, rau sung, bọng cách, rau tàu bay, búp ổi, măng tay tre, rau ớt, rau sam, rau chân vịt, rau rẹo, chua mè đất, rau khúc tần, rau ngải cứu, rau ngổ trắng, rau ngổ đỏ, thai lai trắng, rau đồng tiền, nụ đỏ o, quả gạo non, quả gáo, rau thân chuối, củ chuối, hòa chuối, ruột đu đủ, rau tẩm bóp, rau khoai tây, ngọn bầu, lá bầu non, nụ mướp, ngọn mướp, lá mướp non, đinh lăng, dọc khoai đốm, rau sắn, quả ngái, quả sung, lá nghệ, lá riềng, củ sen, ngó sen, dọc hoa súng, nụ hoa súng, vân vân. Tất cả những gì tôi vừa kể là những thứ tôi đã từng ăn suốt những năm tháng ấu thơ khi sống trong ngôi làng của tôi mà giờ đây tôi còn nhớ được. Thường ngày ngày đi làm, những người nông dân trong lúc giải lao tranh thủ hái nắm rau dại và móc vài chục con cua trưa về đã có một bát canh ngon. Mỗi khi nhà có người mất ngủ, mẹ tôi lại hái lá vông vỏ nát nấu với hến hoặc cua. Rau vông ăn bùi và ngọt. Canh rau vông cũng như canh lá dâu tằm thực sự là một vị thuốc an thần. Cây dâu tằm thì ai cũng biết, nhưng cây vông thì không phải mấy ai cũng biết. Cây vông là loại cây thân mộc khá to, quả vông như quả gạo nhưng to và dài hơn. Có nơi còn gọi là cây bông, vì khi quả già thì bốn múi vỏ tách ra như quả gạo, và trong đó đủ một nắm bông chặt. Khi gió thổi, bông cây vông bay khắp làng. Làng tôi trồng nhiều cây vông, vì thế các anh chị thường lấy cây vông nhồi gối. Một trong những loại rau để ăn ghém rất ngon với canh cua nấu mẻ là rau bợ. Rau bợ mọc ngoài đồng ở những ruộng nước, cây rau bợ hình dáng giống cây chua me đất. Nước ruộng sâu đến đâu thì rau bợ mọc dài ra đến đó. Rau bợ rửa sạch thái dài, chừng hai đốt ngón tay chấm tương ăn với canh cua nấu mẻ thì ăn cả rổ rau cũng không biết chán. Ở làng tôi hay làng nào cũng có những cây sung mọc hoang. Chim ăn quả sung chín thải phân ra, trong phân vẫn còn hạt sung, thế là cây sung con lại mọc lên. Sung ưa nước nên thường mọc cạnh bờ ao, bờ đầm. Quả sung thường để muối, luộc và kho cá. Lá sung thì cánh đàn ông trong làng hái khi ăn gỏi. Nhưng khi những người đàn bà sinh nở thì gia đình hái lá sung trần qua cho họ ăn để có sữa. Lợn nái đẻ mà thiếu sữa người ta cũng hái lá sung cho lợn ăn. Sung có sung nếp và sung tẻ. Sung nếp ăn mềm và ngọt hơn.
Vừa rồi tôi xem bộ phim tài liệu do hãng CBS làm về cây sung ở châu Phi, và họ gọi sung là cây nữ hoàng trong rừng.
Lũ trẻ làng tôi hay lang thang các bờ ao, bờ đầm tìm sung chín. Cứ nghe thấy chim chào mào kêu nhiều ở phía nào, thì tìm đến phía ấy là có sung chín. Chào mào là kẻ báo cho lũ trẻ biết ổi, sung và một số quả khác đã bắt đầu chín. Chúng tôi hái sung và bừa đôi quả sung chín ra thổi sạch những con muỗi bên trong rồi ăn. Hồi đó chẳng ai có thể giải thích được cho chúng tôi tại sao quả sung kín như thế mà bọn muỗi lại chui vào được và sống trong đó. Thì sau này xem phim khoa học tôi mới hiểu. Có một loại quả nhìn như quả sung, ấy là quả ngái. Rất ít người biết ăn quả ngái vì quả ngái chát và nhiều nhựa. Lá ngái thì bà tôi mỗi khi làm tương lại hái để ủ mốc. Tôi đã được ăn quả ngái mà cha tôi nấu với ba ba. Ngày trước ba ba rất nhiều trong các ao đầm lưu cữu nhiều năm. Thi thoảng người ta lại bắt được chú ba ba khi nó lên đẻ trứng ở mép bờ đầm bờ ao. Bây giờ thì cậu bói cũng không ra ba ba tự nhiên ở các làng quê. Quả ngái còn để om với chạch, lươn hoặc cá trê. Mỗi khi nấu quả ngái, cha tôi thường lấy ngái từ chiều hôm trước bổ đôi và ngâm trong nước gạo để ra bớt nhựa. Quả sung thì ăn sống được chứ chẳng ai ăn được quả ngái sống. Nhưng khi nấu với ba ba hoặc om với chạch, lươn, rồi thì vị ngon của quả ngái không loại sung nào sánh bằng. Hồi trước trong ao ở làng tôi đều có một bè rau ngổ trắng và ngổ đỏ. Ngổ trắng để ăn sống và nấu canh cá với mè. Nhưng ngổ đỏ thì bà tôi luộc lên, vắt kiệt nước chấm tương. Ngày nay tôi không nhìn thấy ngổ đỏ. Người làng tôi đã lâu lắm rồi cũng không thấy ai thả bè ngổ đỏ hay ngổ trắng ở ao nữa. Những bờ rào khúc tần đã mất đi gần hết ở những làng quê. Khúc tần là một loại thuốc dân gian mà những người thôn quê dùng rất nhiều. Khi bị cảm, người ta giã ngọn khúc tần rồi trộn với dầu hỏa để đánh gió. Có người sao ngọn khúc tần cho thật nóng đánh gió cho người ốm. Trong nồi nước sông cho người bị cảm, lúc nào cũng phải có một nắm khúc tần. Đau đầu thì ngắt một nắm khúc tần, ấp lên trán và lấy khăn buộc chặt rồi cứ thế đi làm, đi ngủ. Hồi đó đâu có thuốc Tây như bây giờ. Nhưng tôi nghĩ chữa bệnh bằng cây cỏ dân gian như thế sẽ chẳng bao giờ gây ra hiệu ứng phụ như khi ta dùng thuốc Tây quá nhiều. Ngoài việc dùng như một thứ thuốc dân gian chữa bệnh, khúc tần còn là một món ăn. Có lúc kho cá, bà tôi thường lót dưới đáy niêu một nắm khúc tần. Khúc tần làm cho cá không còn mùi tanh và lại tạo ra hương vị cho món cá kho. Thỉnh thoảng, bà tôi hái khúc tần luộc rồi vắt kiệt nước chấm tương. Cánh đàn ông làng tôi ăn gỏi cá mè hay gỏi cá giếc đều có một nắm ngọn khúc tần ăn kèm. Và đặc biệt món dồi chó mà không có rau khúc tần và lá ổi cho vào thì không làm sao có được món dồi chó ngon nếu không thể không ăn một lần trong đời được. Tôi hỏi rất nhiều bạn bè cùng lứa đã ăn ruột cây đu đủ xào bao giờ chưa thì hầu như ai cũng lắc đầu. Nhưng tôi đã ăn thường xuyên hồi còn ở làng. Khi một cây đu đủ già không ra quả được nữa, hoặc gặp phải cây đu đủ đực cũng khó ra quả, mà ra quả cũng rất bé mà lại nhạt, thì mẹ tôi chặt cây đu đủ ấy. Mẹ tôi róc hết vỏ ngoài để lấy phần ruột cây ở trong, thái nhỏ, ngâm nước muối rồi rửa sạch và phơi khô. Sau đó bọc lá chuối khô cho vào một cái bồ nhỏ treo trên gác bếp. Khi nào ăn, thì bỏ ruột đu đủ đã phơi khô vào nước vo gạo cho mềm ra, và rửa sạch rồi cho vào xào mỡ hoặc xào lòng gà, lòng vịt. Ruột đu đủ chế biến như thế ăn giòn và ngon lạ lùng, chẳng giống bất cứ thứ gì. Ở tất cả những ngôi làng truyền thống Việt Nam đều trồng cây gạo. Làng tôi có hai dãy cây gạo cổ thụ, hai bên đường, từ cổng Tam Quan vào đến đầu làng. Vào mùa hoa, nhìn từ xa thấy như có một đám cháy lớn trên trời. Đó cũng là ngày hội của chim sáo từ dãy núi đá Vôi Hòa Bình bay về hút mật trong đài hoa gạo. Lũ trẻ chúng tôi suốt ngày tha thần dưới những gốc cây gạo. Chúng tôi dùng một đoạn tre chắc ném mạnh lên cây cho những búp gạo rụng xuống. Búp gạo chính là nụ hoa gạo. Búp gạo ăn rất ngon. Nhưng quả gạo non thì như là một đặc sản. Chúng tôi có thể ăn no quả gạo. Quả gạo non ăn giòn, ngọt và hơi nhớt. Người lớn lấy quả gạo non chấm muối ớt để uống rượu. Quả gạo non thái thật nhỏ, trộn với tép đỏ rang và vừng sẽ có một món nộm mà các nhà hàng 5 sao bây giờ cũng không thể có món nộm nào như thế. Nhưng quả gạo non mà xào với thịt trâu và rau răm thì bạn ơi, ngon lạ, ngon lùng. Những món ăn đó ngon thực sự, chứ không phải vì ngày đó đói khát mà thấy ngon. Cũng như có bao món dân dã từ các làng quê bây giờ, nó bước vào vị trí trang trọng trong các menu của các nhà hàng lớn ở thành phố. Cũng giống như quả gạo non, quả gáo non cũng thường được dùng như một loại rau ăn ghém. Quả gáo non giòn và có vị chua nhôn nhốt đọng lại vị ngọt sau khi ăn. Làng tôi có 3 cái đầm lớn, và ở những cái đầm đó mọc lên cả một thế giới cây súng, củ ấu và sen. Sau 1-2 trận mưa đầu hạ, súng mọc lên như một cánh rừng rậm trên mặt đầm. Tôi nghĩ cây súng cùng họ cây sen, nhưng mầm sen thì người ta gọi là ngó, còn mầm súng người ta lại gọi là đọt súng. Tổ tiên chúng ta ngày xưa quả là những nhà ngôn ngữ vĩ đại. Nhưng các nhà nghiên cứu ngôn ngữ sau này không thấy ai nghiên cứu nguồn gốc tên gọi của rất nhiều loài cây cỏ, muông thú, côn trùng, đồ vật. Vào mùa súng mọc, chúng tôi đi hái đọt súng. Những bó đọt súng dài, trắng xanh và nó lên độ chỉ bẻ khẽ là gãy. Đọt súng để chấm tương hoặc nấu với canh hến canh cua. Nhưng nấu với canh cua mà ngon đến độ ai ăn rồi, cũng vậy xếp món canh cua đó vào trong những món canh ngon nhất thì phải nấu với nụ súng. Khi nụ súng vừa nhú, thì hái về nấu canh cua. Khi nấu nụ súng, người ta bổ đôi và thả vào nồi canh. Chỉ cần để sôi sủi lên là được. Canh cua nấu nụ súng dường như ngọt hơn nấu với các loại rau quả khác. Bởi khi ăn nụ súng sống chấm tương, nó thấy giòn và rất ngọt. Có một thứ nụ hoa bây giờ tôi cũng không rành rõ nó thuộc loại nào. Tôi chỉ nghe bà tôi nói đó là nụ hoa đỏ o. Nụ hoa đỏ o giống như nụ hoa bèo Tây, hay còn gọi là hoa lục bình. Cây hoa đỏ o thường sống ở đầm hoặc ở những con mương. Bà tôi thường hái nụ đỏ o về luộc. Nụ đỏ o ăn rất ngọt, tuy hơi ngứa một chút. Có lẽ đó là một trong những loại bèo Tây, lục bình. Vào lúc tôi lần mẩn hình dung việc các cụ ngày xưa phát hiện đã có loại rau dại như thế, các cụ nhìn thấy những nụ hoa đỏ o rất đẹp, bèn ngắt thử đưa lên mũi người. Thấy mùi của đỏ o cũng dễ chịu như mùi của loại thực vật lành, bèn nhấm thử. Nhấm thấy mát và ngọt thì hái về luộc lên ăn thử. Luộc lần đầu kỹ quá thì ăn thấy nụ đỏ o nát và nồng. Thế là lần sau, chỉ trần qua và ăn thấy giòn và ngọt. Thế là đỏ o hay các loại cây cỏ tương tự đã trở thành món ăn. Có lần tôi đã hỏi mẹ sao mẹ biết được thứ này. Thứ khác ăn được mà mẹ nấu. Mẹ tôi bảo cứ ngửi thấy mùi lành, nếm thấy vị ngọt hay chua là ăn được. Sau này ngẫm thấy chuyện ăn uống đấy lại là bài học lớn cho cuộc đời. Tôi có một người bạn thân trong nhóm nhân sĩ Hà Đông là Đỗ Văn Hiểu. Anh làm giám đốc công ty Đông Dược Phúc Hưng, một công ty chuyên sản xuất ra các loại thuốc nam từ cây cỏ của người Việt rất nổi tiếng từ nhiều năm nay. Anh nói với tôi là trong màu xanh bất tận của Diệp Lục, từ khu vườn nhà ta đến những cánh rừng và những ngọn núi cao đều chứa cây cỏ, hoa trái mà anh gọi là thần dược để cứu chữa con người. Thế nhưng, thế giới những màu xanh ấy đã và đang bị tàn phá tàn khốc bởi sự tham lam trước mắt và vô độ của con người. Ngẫm lại, thấy kẻ mang bệnh tật đến chúng ta là chính chúng ta. Chúng ta chính là quỷ dữ trên thế gian này, chứ không phải quỷ dữ đến từ địa ngục hay từ một thế giới nào khác. Và lúc này, tôi lại như chìm vào một giấc mơ. Mơ về một buổi sáng tỉnh dậy, tôi được thấy những cánh rừng của rau bợ, rau vông, rau dâu, rau sung, bọng cách, rau tàu bay, rau ớt, rau sam, rau chân vịt, rau rẹo, chua me đất, rau khúc tần, rau ngải cứu, rau ngổ trắng, rau ngổ đỏ, thai lại trắng, rau đồng tiền, nụ đỏ o, quả gạo non, quả gáo, đinh lăng, dọc khoai đốm, rau sắn, quả ngái, quả sung, lá nghệ, lá riềng, củ sen, ngó sen, đọt súng, nụ hoa súng, vân vân, ngùn ngụt mọc lên tươi tốt. Tôi sẽ biến thành một cậu bé tí hon và bắt đầu chuyến đi của mình qua những cánh rừng Diệp Lục ấy để được đắm mê trong những cánh rừng hoa súng nở tím cả vũ trụ. Được thích thú và sợ hãi trước một con cầy hương khổng lồ như khủng long thời tiền sử, để được nghe vang trên đầu tiếng đập cánh của một đàn châu chấu mùa gặt. để đi trong hương thơm nồng nàn ngập trời đất của mùa rau khúc nở. Giấc mơ ấy đã làm cho tôi đau đớn, bởi mới gần một nửa thế kỷ về trước, nó là một hiện thực, mà gần một nửa thế kỷ sau này đã trở thành nỗi tuyệt vọng của con người.
12. Những mùa đông đói rét.
Trong bốn mùa, thì mùa đông để lại cho tôi ấn tượng mạnh nhất. Cho dù đó là mùa tôi cũng như những đứa trẻ thôn quê thường xuyên sống trong đói và rét.
Những mùa khác,
lũ trẻ thường sống tản mạn. Có lẽ chỉ có những đêm mùa đông lũ trẻ mới quây quần bên bà, bên mẹ và nghe đủ loại chuyện mà bà và mẹ chúng kể cho. Tối tối, bà tôi thường bỏ gốc tre vào bếp để sưởi. Chúng tôi ngồi trên chiếc ổ rơm trong bếp bên bà, bên mẹ nướng khoai, nướng sắn và nghe kể chuyện. Sự quây quần ấm áp ấy làm cho tôi sau này rời làng đi học xa cảm thấy nhớ nhung và bơ vơ. Quả thực, ngay cả bây giờ sống trong chăn êm, đệm ấm, tôi vẫn thèm được nằm trong ổ rơm góc bếp và nhìn chìm vào giấc ngủ trong ánh lửa bập bùng và tiếng kể chuyện đèo đèo của bà, của mẹ. Ngày ấy một bát cơm độn ngô, độn sắn với mấy quả cà hoặc mấy củ khoai luộc, khoai nướng là đi qua cơn đói. Nhưng bù vào những thiếu thốn vật chất ấy là một đời sống tình cảm luôn ấm áp bao bọc lũ trẻ chúng tôi. Bây giờ trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi hoặc ngay trong cả những ngôi biệt thự sang trọng, làm sao chúng ta có được một đêm đông ngồi bên lửa ấm với những người thân yêu nhất trên đời? Đấy là một sự thật, một khát vọng, chứ không hề là một sự lãng mạn phù phiếm. Những đứa trẻ mỗi đứa một phòng đẹp đẽ, riêng biệt và chìm vào thế giới ảo trên vi tính, trong iPad hoặc iPhone. Chúng tách biệt khỏi thế giới thiên nhiên kỳ vĩ và bí ẩn, xa dần những người thân yêu của chúng. Nhớ những mùa đông ấu thơ, chúng tôi không hề có giày dép như những đứa trẻ thôn quê bây giờ. Nếu đứa nào có thì cha mẹ chúng cũng không cho đi nhiều, chỉ được đi khi đến lớp, còn thì cứ chân trần suốt từ sớm đến tối. Bởi thế mà mùa đông hầu như đứa trẻ nào cũng bị nẻ chân. Gọi là nẻ chân, nhưng chỉ nẻ ở mu bàn chân. Nẻ vì do lạnh, chân lại không giày dép. Lội ao lội đầm thường xuyên và dính đầy bùn đất. Và quan trọng là vì thiếu chất nên sinh ra thế. Có những đứa chân bị nẻ nặng tứa cả máu không đi nổi đến lớp. Nhưng lúc trẻ chúng tôi vẫn cứ sống và vượt qua từng mùa đông để lớn lên. Hồi đó, ông bà cha mẹ chúng tôi cũng chẳng có thuốc thang gì để chữa cho những bàn chân nẻ toác của lũ trẻ. Cứ dăm ba ngày, người lớn lấy cho bếp trộn nước rồi đắp lên mu bàn chân nẻ của lũ trẻ. Bị đắp cho bếp lên chân nẻ, đứa trẻ nào cũng kêu oai oái vì sót. Người làng tôi có một thứ để chống nẻ, đó là mỡ cá rô đồng. Mỗi con cá rô chỉ có một tí mỡ không bằng đầu đũa. Họ rán mỡ cá rô đồng trong những chiếc vỏ chai, rồi cho mỡ vào một cái lọ penicillin. Khi nào thấy chân có những vết nẻ đầu tiên, thì lấy mỡ cá rô đồng bôi lên. Mà mỡ cá rô đồng đâu chỉ để chữa nẻ chân. Các cô thôn nữ tuổi chưa chồng cũng thường bị nẻ má, nẻ tay. Thế là cứ trước khi đi ngủ, các cô thôn nữ lấy mỡ cá rô đồng xoa lên hai bên má và hai mu bàn tay. Còn bây giờ, các cô gái ăn uống đủ chất, quần áo ấm đủ kiểu và có hàng trăm loại mỹ phẩm để dưỡng da, làm đẹp da, nên chẳng thấy cô nào nẻ má nẻ tay nữa cả. Hồi còn bé, chú Thiệu và tôi thường ngủ với bà nội. Anh Hường là anh cả lớn hơn thì thường ngủ riêng, còn chị Nga và em Triệu tôi thì ngủ với mẹ. Mùa đông, ba bà cháu tôi chỉ đắp một cái chiếu. Sau này, cha tôi mới mua được một chiếc chăn dạ. Những ngày rét quá, thì mấy bà cháu xuống bếp trải ổ rơm, đốt gốc tre và ngủ ở đó. Có một năm, mẹ tôi đi dự lớp tập huấn dài ngày cho giáo viên tiểu học ở Sơn Tây. Khi bế giảng thì trời đã trưa, lại không có xe. Nhớ các con quá, mẹ tôi quyết đi bộ về với các con. Mẹ tôi vừa đi bộ, vừa đi nhờ xe đạp dọc đường, đến 10 giờ đêm mới về đến nhà. Vì đi bộ hàng chục cây số và lại nhiễm gió lạnh, nên mẹ bị mất giọng. Trong những ngày mẹ tôi đi vắng, thì bác Dự đến ngủ trông chị em tôi. Khi nghe mẹ tôi gõ cửa, bác Dự không nhận ra giọng mẹ tôi. Bác thì thầm với chị em tôi
Đấy là ma gọi chứ người gì mà giọng lại như thế, mà lại gọi lúc khuya khoắt. Khi mẹ tôi gọi tên chị em tôi thì bác Dự lại bảo, sao ma nó lại biết tên chúng mày nhỉ? Nghe bác nói chúng tôi sợ quá, bám chặt lấy nhau. Nhưng nghe mẹ gọi nhiều lần, chúng tôi nhận ra đúng là giọng mẹ. Chúng tôi bảo với bác Dự là mẹ về. Bác Dự bảo ma, chứ mẹ gì mà mẹ, chúng mày muốn thì ra mà mở. Thế là chúng tôi lại nằm im. Nhưng cuối cùng thì bác Dự cũng bảo, ừ, giọng u chúng mày thật, và ra mở cửa cho mẹ vào. Những đêm đông như thế, sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong ký ức của tôi. Mùa đông những năm ấy hình như lạnh hơn mùa đông bây giờ. Có năm trời lạnh quá, ốc nhồi nổi hết lên mặt ao. Nhưng lũ trẻ vẫn phải lội ao, lội đầm hoặc xuống sông lấy rong cho lợn. Ngày ấy các loại rong lá lúa, rong tóc tiên và rong đuôi chó mọc xanh đen cả đầm nước rộng và cả ngoài sông. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng nhìn thấy rong mọc nữa. Mùa đông lạnh nhưng lũ trẻ không sợ. Nỗi sợ nhất đối với lũ trẻ trong mùa đông là đói. Đó là mùa mà những thứ rau quả dại hay tôm cá cũng trốn đi đâu hết. Và chúng tôi lúc nào cũng thấy đói. Mùa đông năm nào cũng có những ngày rét giá buốt. Chính thế, năm nào cũng có trâu bị ngã giá, tức là quỵ ngã vì lạnh hoặc ốm chết. Mỗi khi nghe tin có một con trâu ngã giá hoặc hấp hối là những người nông dân lại lo cuống lên. Nếu không có trâu thì việc cày bừa sẽ vô cùng vất vả. Nhưng đối với lũ trẻ thì mỗi khi nghe có trâu ngã giá hoặc chết là mừng, thì hôm đó chúng sẽ được ăn thịt sau nhiều tháng chỉ ăn cua, ăn tôm tép, ăn châu chấu, dế mèn hoặc muối riềng, muối hành. Ngày đó trâu thuộc tài sản hợp tác xã và giao cho các nhà chăn dắt lấy công điểm. Nên khi có con trâu chết hoặc ốm khó qua khỏi, hợp tác xã làm đơn báo cáo chính quyền xã cho mổ để chia thịt cho các hộ nông dân. Ngày chia thịt trâu cả làng như có hội. Thịt trâu chia về các đội sản xuất rồi các đội chia cho các gia đình. Khi mổ trâu, riêng bộ da trâu, cái đầu trâu và bốn cái vó trâu không chia mà bán. Cả làng lúc đó có chừng 100 hộ, nhưng chỉ có một bộ da trâu, một cái đầu trâu và bốn cái vó nên muốn mua phải gấp thăm. Thịt trâu thì khi chia đến từng gia đình thì chỉ là một món thịt vụn vì phải cắt phải chia cho đều các loại thịt qua nhiều lần. Nhưng ngày đó thịt nạc, gân hay bạc nhạc đều quý như nhau vì mấy khi có được miếng thịt. Mỗi lần gia đình tôi được chia thịt trâu, mẹ tôi đều chế biến hai món. Thịt nạc thì xào rau cải, rau cần hay su hào. Còn những thứ khác thì cho vào kho tương gừng, mà kho tương gừng chủ yếu để lấy nước kho cho trẻ con ăn được nhiều. Thịt trâu hồi đó dai như những miếng cao su, vì con trâu chết là con trâu già. Nhưng cho dù thịt dai đến đâu, cũng chẳng thấy gì ngon bằng trong những mùa đông đói rét ấy. Miếng thịt trâu ngày ấy dai quá mà chúng tôi phải nhai mãi. Vì thịt trâu dai quá mà nhai mãi, miếng thịt vẫn còn nguyên nên phải nuốt cả miếng. Vì thế đã có người chết nghẹn thịt trâu. Món thịt trâu kho tương gừng là món tốn củi đun nhất. Vì thế mà nhiều gia đình quấn rơm ủ chấu cả nồi thịt trâu cho đỡ tốn củi, tốn rơm đun mà lại nhừ. Khi ăn, những đứa trẻ phải tuân theo quy định là mỗi bát cơm không được ăn quá 3 miếng thịt, còn rưới nước thịt kho thì thoải mái hơn. Bởi thế mỗi miếng thịt trâu chết trong những bữa cơm mùa đông ấy là một điều gì đó vừa buồn, vừa hạnh phúc, vừa ám ảnh. Có những năm thịt trâu chia về đến các gia đình thì đã muộn chừng 7-8 giờ tối. Nhưng cho dù muộn, cả nhà vẫn đợi có món thịt trâu thì mới ăn cơm. Nếu để đến hôm sau mới ăn, thì có lẽ lũ trẻ không ngủ được suốt đêm ấy vì thèm thịt trâu. Những buổi tối như thế, anh chị em chúng tôi ngồi quây bên bếp lửa đốt rơm sưởi, chờ mẹ nhận thịt trâu, chia về xào mới chịu ăn cơm cho dù bụng sôi ầm ầm vì đói. Nhà nào gắp thăm mua được bộ da trâu, cái đầu trâu hay bốn cái vó trâu thì vui còn hơn trúng xổ số tiền tỷ bây giờ. Nhưng thường thì 3-4 gia đình chung nhau bộ da, cái đầu và 4 cái vó trâu, chứ chẳng bao giờ một gia đình lại ăn tất. Thực là tôi chưa từng được ăn món đầu hay chân trâu, nhưng tôi đã nhiều lần được ăn món da trâu. Tôi có ông anh rể làm nghề mổ lợn. Mỗi khi hợp tác xã có trâu chết rét, chết ốm, anh rể tôi lại được gọi làm thịt trâu cho hợp tác xã và được tính điểm trả bằng thóc, bằng khoai khi đến vụ. Chính vì thế mà không ít lần anh họ tôi mua được cả bộ da trâu. Những người mổ trâu làm bộ thăm bằng các que chen ngắn dài khác nhau, nhưng họ lại bí mật làm một bộ thăm khác dài hơn giấu trong tay. Thế nên lần nào họ gắp cũng trúng được một thứ gì đó. Và mỗi lần như thế, anh rể tôi đều để lại cho cha tôi một miếng da trâu đã được làm sạch sẽ trắng tinh và thơm phức mùi da trâu thui rơm. Cha tôi thái da trâu thành những miếng con, chỉ cho vào kho với đu đủ xanh và tương. Kho chừng nửa tiếng thì cha tôi cho niêu da trâu vào bếp, quấn rơm đốt xung quanh, bỏ trấu và vùi cho để hầm. Có lẽ chẳng có gì hầm da trâu hợp và ngon như vít tương và đu đủ xanh. Nếu không có tương, và đặc biệt là đu đủ xanh, thì cho dù có đun cả đống củi, miếng da trâu cũng chỉ trương lên và vẫn dai chứ không thể nào nhừ được. Miếng da trâu hầm với tương và đu đủ xanh vừa quánh lại vừa ngậy. Nhưng trước đó, người ta phải luộc da trâu với nước vôi trong. Như thế da trâu mới giòn và hết mùi hoi của trâu. Và khi hầm da trâu, phải để ý đến thời gian. Nếu dỡ niêu da trâu ra khỏi bếp trấu sớm, thì da trâu dai không làm sao ăn được. Nhưng nếu để niêu da trâu hầm mà quá lửa, thì niêu da trâu hầm không còn là một món ăn nữa, mà trở thành một niêu keo da trâu dẻo quánh. Người nào không biết nấu món da trâu, đều biến món da trâu hầm thành món keo da trâu. Khi thành món keo da trâu, thì chỉ có cách đập vỡ niêu mà thôi, chứ không thể nào lấy món keo ấy ra khỏi niêu được. Có những năm trâu chết vì bệnh. Huyện chỉ thị cho các làng không được làm thịt trâu chết bệnh chia cho dân mà phải đem chôn. Nhưng nhiều làng mang trâu đi chôn buổi chiều, thì buổi tối lại đào mả trâu lên để xả lấy thịt ăn. Có lúc đang xả thịt trâu chết đào lên từ mả, trâu bị chính quyền phát hiện bắt chôn lại, thì đến giữa đêm người làng lại lần nữa rủ nhau ra đào trâu lên lấy thịt. Ngày đó đói khát và thiếu thốn quá nên mọi người cứ ăn liều, uống liều như thế. Có những gia đình chẳng bao giờ dám làm thịt gà, mà chỉ khi gà chết toi cứng như ướp đá và thịt đen như mực tàu mới dám ăn. Nhưng vừa ăn miếng thịt gà toi vừa ứa nước mắt vì gà nuôi để lấy trứng hoặc để ấp gà con bán thêm và mua mắm, mua muối hoặc đóng tiền học cho con cháu. Gà chết rồi thì cuộc sống lại khó khăn hơn. Ngày nay thịt trâu lại trở thành món đặc sản. Thành phố nào cũng có quán thịt trâu 7-9 món. Thịt trâu bây giờ còn đắt hơn cả thịt bò. Thế nhưng, chẳng mấy khi tôi có cảm hứng đi ăn thịt trâu. Thì thoảng, có ai cho miếng thịt trâu thì xả với rau cần hoặc kho tương gừng ăn để nhớ về một thuở. Ngày trước một năm cũng chỉ ăn thịt trâu ngã giá. Trâu chết 2-3 lần là cùng, mà cũng không phải con trâu nào chết cũng do bị bệnh. Còn bây giờ, ngày ngày chúng ta đưa vào dạ dày mình biết bao chất độc. Nhìn thịt nhìn cá đỏ tươi đấy nhưng lại chứa đầy hóa chất. Ngày xưa vì nghèo đói quá mà ăn liều. Ngày nay vì tham làm giàu mà người ta đầu độc đồng loại một cách tàn bạo, không một chút áy náy.
13. Món sáo chuối. Mấy hôm trước, anh Tiến, anh trai cả vợ tôi hào hứng kể về món sáo chuối mà anh được ăn trong một đám giỗ ở nhà quê. Thì là như cá gặp nước, tôi hứng khởi nói say đắm về món sáo chuối của làng tôi cho anh nghe. Món sáo chuối có nơi gọi là món tam tam. Tại sao lại gọi là món tam tam? Thì thực sự tôi không hiểu rõ. Trong bất cứ mâm cỗ đám nào như cỗ đám cưới, cỗ đám giỗ và cỗ đám hiếu của làng tôi đều phải có món sáo chuối. Và bát sáo chuối tuy hầu như không có thịt, vẫn là một trong những món chính và rất hấp dẫn của mâm cỗ làng tôi. Và đấy là món chẳng bao giờ tôi thấy còn thừa trong mâm cỗ. Ngay cả thời nay cũng vậy, cỗ quê cũng thay đổi nhiều lắm. Cũng chim quay gà tần, cũng giò chả ê chè, vân vân. Nhưng món sáo chuối vẫn là món đắt khách số một trong mâm cỗ. Làng chùa cũng như bao làng quê đồng bằng Bắc Bộ khác, có hai loại cây để trồng rất nhiều là tre và chuối. Chuối trồng trong vườn, quanh bờ ao, bờ đầm, ven chân đê, ngoài bãi sông, phần ít bị ngập nước. Làng tôi trồng hai loại chuối là chuối tây, tức là chuối tiêu và chuối lá. Cách gọi các loại chuối này là cách gọi của làng tôi. Và tôi thấy một vài nơi có cách gọi khác. Ngoài chuối tây và chuối lá cũng có đôi nhà trồng một hai khóm chuối mật. Chuối nào cũng để lấy quả, nhưng riêng chuối lá thì dùng vào nhiều việc như quả chuối làm món sáo chuối, nấu ốc, kho cá, củ chuối để làm gỏi cua, gỏi cá mè, om cá, om lươn chạch. Và thân chuối thì phần non thái mỏng để ăn sống, còn phần già thì làm thức ăn nuôi lợn. Vào mùa đông, bèo thường nở ít và các loại rong cằn cỗi nên phải dùng thân chuối thái mỏng để giã nhỏ trộn cám cho lợn ăn. Lũ trẻ làng tôi dùng cây chuối để làm đồ chơi. Chúng tôi lấy tàu chuối làm súng. Những khẩu súng làm bằng tàu chuối rất đẹp và bắn có tiếng nổ hẳn hoi. Nhưng cây chuối được lũ trẻ dùng nhiều nhất là làm bóng đá. Mọi đứa trẻ đều mê bóng đá. Nhưng ngày ấy để có một quả bóng cao su hai nửa xanh đỏ thì quả là một sự kiện lớn đối với những đứa trẻ trong làng. Chúng tôi lấy những tàu lá chuối khô cuộn chặt làm lõi quả bóng. Sau đó tước đi những bẹ chuối khô thành những sợi dây nhỏ và cứ thế đan thành từng lớp cho đến khi một quả bóng được làm xong. Bóng lá chuối đá rất êm chân và lúc nào cũng có thể làm được. Hồi ấy tôi hay được lũ trẻ phân công làm bóng lá chuối vì khéo tay, nhưng quả bóng tôi làm thường chắc, tròn và bền. Khi các gia đình có đám thì từ chiều hôm trước, gia chủ phải chuẩn bị đủ chuối cho món sáo chuối ngày hôm sau. Chỉ có chuối lá mới làm được món sáo chuối, chứ không phải bất cứ loại chuối nào khác, mà lại phải là chuối xanh, chứ dùng chuối sáp chín thì hỏng bát sáo chuối. Các món chuối om lươn, chuối om chạch, chuối xào, chuối kho cá lại không bao giờ có trong mâm cỗ đám. Ngoại trừ món ốc nấu chuối là món quan trọng nhất bởi phong tục trong mâm cỗ cúng ngày rằm tháng 7 của người làng chùa. Vào sáng sớm ngày có đám, đàn bà con gái ngồi tước lớp vỏ ngoài của chuối rồi cho vào nồi luộc từ rất sớm. Mỗi khi các bà, các chị đổ chuối luộc chín ra chiếc nia ngoài sân là lũ trẻ chúng tôi bu vào ngay, chờ để được cho một quả chuối luộc nóng hôi hổi. Món chuối luộc ăn lúc nóng quả là ngon. Ngay cả bây giờ được ăn một quả chuối lá luộc chín cũng thấy ngon. Món sáo chuối là món ăn rất ngon và lại rất dễ làm. Sau khi luộc chuối xong, các bà các chị cho chuối vào giã nhuyễn, mè được lọc và chưng lên với mỡ lợn. Sườn lợn được băm kỹ xào lên với mắm muối. Chuối được giã nhuyễn cho vào nồi, xào lên rồi đổ nước mè chưng mỡ và sườn lợn vào cùng với rau xương sông, thái chỉ rồi đánh càng nhuyễn càng ngon. Riêng món sáo chuối thì không thể cho bất cứ loại rau thơm nào vào ngoài lá xương sông. Cũng như món dồi lợn của làng chùa là phải có lá xương sông cho vào mới thành món dồi lợn làng chùa. Khi làm dồi lợn, nếu không có lá xương sông thì có phải đi bộ chục cây số để kiếm lá xương sông cũng phải đi. Ăn món dồi lợn, có mùi lá xương sông thì biết ngay là người làng chùa nấu hoặc có quan hệ với người làng chùa mới biết cách nấu như vậy. Vì thế trong mọi mảnh vườn của người làng chùa đều trồng mấy khóm rau xương sông vừa để nấu ăn vừa để chữa bệnh. Nấu ăn thì lá xương sông nấu món sáo chuối hoặc là làm món chả xương sông. Khi bị ho, bị khản đờm thì cần nhai mấy lá xương sông với vài ba hạt muối là khỏi. Trước kia, khi nấu món sáo chuối người ta chỉ cho món sườn lợn băm nhỏ vào. Ngày nay một số người nấu món sáo chuối cho thịt ba chỉ thái nhỏ và đậu phụ rán giòn vào. Nhưng tôi vẫn thích ăn món sáo chuối không thịt, không đậu. Món sáo chuối lúc nào cũng phải ăn nguội mới ngon. Vì thế người ta nấu món sáo chuối rất sớm rồi múc lên sẵn ra bát con gà. Mâm cỗ ở làng quê trước kia thường chủ yếu là thịt lợn mà nhiều mỡ. Nên có bát sáo chuối làm cho người ăn đỡ ngấy và kích thích vị giác. Có lẽ tất cả người làng chùa đều biết làm món sáo chuối. Mỗi lần có đám trong họ, thấy tôi đến, các bà các chị lại hỏi: "Ông Thiểu đi nước ngoài nhiều có còn nhớ làm món sáo chuối không?" Hỏi xong lại cười và bảo: "Không biết làm món sáo chuối thì không phải người làng chùa đâu đấy." Có lần tôi sang Nga dự những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga cùng một số văn nghệ sĩ khác. Có bà con của một người trong đoàn mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Khi gia chủ dọn đồ ăn ra, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy món sáo chuối. Tôi bèn hỏi chủ nhà món này gọi là món gì. Chủ nhà bảo đó là món sáo chuối. Rồi chủ nhà kể cho tôi nghe về món ăn đó và nói anh học được của một người bạn. Hỏi ra, người bạn đó chính là chú Thiệu nhà tôi. Chú Thiệu làm ăn ở Nga mười mấy năm trời. Cứ mỗi khi về nước trở lại Nga, chú Thiệu lại mang theo một vali những gia vị để nấu ăn như sấu, khế, măng khô, tương, mắm tôm, lá lốt, xương sông hoặc một số thực phẩm đã chế biến như cá nướng, giò xào và cả thực phẩm tươi sống như ốc nhồi, cá rô đồng, tôm càng, cua đồng, đông lạnh. Khi rảnh rỗi, những người xa quê thường nấu những món ăn truyền thống của quê mình, mời nhau và để nhớ về cố hương. Chủ nhà thấy món sáo chuối của chú Thiệu ngon quá, bèn học và thi thoảng nấu thết bạn bè. chỉ một món ăn, người ta có thể cảm nhận ra cố hương mình. Và tôi nhận ra rằng, một trong những điều quan trọng nhất làm nên cố hương mà con người không thể nào rời xa được, đó là ẩm thực.